cha con lên xe mà ngồi. Chauffeur mở máy đạp ga cho xe chạy. Ông Hoàng chúng chín cười. Xe vô đường Gia Long, ngừng trước tiệm cô Tư Quyền. Chú Tắc, chồng cô Tư, vui vẻ bước ra cửa tiếp khách và dắt vô tiệm, mời ngồi uống trà. Cô Tư nói, tôi cho xe rước sớm vô chơi, đúng 9 giờ mình hẳn đi, bởi vì tôi hẹn từ 9 giờ tới 9 rưỡi tôi mới qua, đây qua đó có một chút xíu hà, có xa xôi gì đâu. Ông Hoàng hỏi chú Tắc về cuộc buôn bán, chú Tắc hỏi thầy Minh làm việc khá hay không, chủ khách nói chuyện tầm phào, không liên hệ tới sự thầy Minh đi coi vợ chút nào hết. Thầy Minh đương sống sang trong trí 3 bữa dài, không biết sẽ được lọt vào kho vàng kho bạc hay không, bởi vậy thầy nóng nảy nên hỏi cô Tư. Hôm nay cô có gặp bà Ban nữa hay không vậy cô Tư? Không, hẹn với nhau rồi thì thôi chứ, lần la quá người ta tưởng mình thấy giàu, mình mê, rồi người ta khinh rẻ, làm mai phải cẩn thận mới được chứ. Việc bà gả con mà bà đòi bắt rễ đó, ba cháu đã có bàn tính kỹ với cháu rồi. Để cháu nói trước cho cô hiểu đặng, nếu bà Ban có nhắc lại chuyện đó thì cô trả lời cho phù hợp với ý định của ba cháu nghe. Ba cháu chịu, nhưng mà phải làm mặt làm mày, phải dục dặt ít bữa rồi sẽ cậy cô trả lời. Lại chịu cho cháu ở theo bên vợ. Xong, buộc lại mấy điều kiện này. Thứ nhất là đám cưới phải rước dâu về Phú Nhuận, làm lễ bái ông bà và lập hôn thú rồi bữa phản bái, vợ chồng cháu sẽ chở mùng mền quần áo vô xóm củi mà ở. Tuy nói như vậy đó, song nhà có xa hơi, lại Phú Nhuận với xóm củi cũng không bao xa. Cưới rồi chắc chiều tối với ngày hôm sau, vợ chồng cháu vô ra thăm bà già vợ cháu được rồi, chứ không phải ở biệt ngoài Phú Nhuận để phản bái rồi mới trở vô mà ở đâu. Điều thứ hai đó là tôi để cháu bên vợ, xong 5-7 ngày phải để cho vợ chồng về Phú Nhuận thăm nhà một lát hoặc một buổi. Bị ba cháu cũng có một mình cháu hả? Lại thổi nay cha con gần gũi nhau, bây giờ cách biệt lâu, bà cháu nhớ. Đó, bà Ban gả con mà bà giao bắt rễ thì mình chịu, xong mình giao lại hai điều đó. Còn cháu đó thì cháu cậy cô thêm hai điều nữa này nữa nha cô Tư. Hễ bà Ban chịu gả rồi thì xin cô làm ơn òn ỉ với bà, bắt cháu ở nhà giúp cô sổ sách cho bà chứ đừng có cho cháu đi làm việc ngoài hãng gạo nữa. Với lại hễ cưới rồi thì bà mua riêng cho vợ chồng cháu một cái xa hơi để đi chơi, với đi ra Phú Nhuận thăm ba cháu cho tiện. Ông Hoàng nói tiếp, cô nó làm mai, ráng nói giùm cho được mấy việc đó thì tôi vui lòng không biết chừng nào mà. Cháu nó cũng biết ơn cô nữa. Cô Tư Quyền nói, được mà, anh hai chịu cho bắt rễ thì 5-7 bữa phải để rễ con về thăm anh mới phải chứ, buộc nó phải bỏ anh hèn sao. Còn cháu muốn hai điều đó cũng không có chi quá đáng. Giàu có muôn hộ thì để rễ nhà nó xem xét việc nhà, cho nó đi làm việc với thiên hạ làm gì. Mỗi tháng lãnh lương có 150, không đủ tiền xe nữa. Mua một chiếc xe hơi cho con rể ra cho Phú Nhuận, tốn hao bao nhiêu dữ gì mà sợ. Thôi cháu đừng có lo, cô bảo lãnh mấy việc đó cho, cô cắt nghĩa cho bà Ba nghe chắc bà chịu hết mà.
Chú Tắc nói chen vô,
bà Ban xíu giàu lắm mà, tiền bạc thiếu gì.
Đồng hồ gõ 9 tiếng, thầy Minh nhắc đi, chú Tắc rót nước trà mời khách uống thêm cho đã khát. Cha con ông Hoàng từ biệt chú Tắc ra xe đi với cô Tư Quyền. Minh lên ngồi phía trước với chauffeur, để cha với cô ngồi phía sau cho rộng rãi. Nhớ lời hẹn nên sáng bữa đó, bà Ban xíu dạy người nhà mở cửa hết hai căn mà quét từng trên từng dưới cho sạch sẽ, rồi lau bàn lau ghế cho bóng láng vậy, chứ không có dọn dẹp gì hết. Nhà chỉ có hai mẹ con, mà bà ở tới hai căn lầu, bởi rộng rãi hơn một biệt thự trệt, cất theo kiểu villa ngoài Sài Gòn. Dọc theo căn đầu có chừa một đường nhỏ để cho xe hơi vô nhà xe, cất phía sau dãy nhà bếp, cất hai căn trệt đặng có chỗ cho chauffeur ở. Căn đầu có chỗ cửa sổ ra con đường nhỏ đó, nên ban ngày sáng sủa hơn căn bên kia. Phía trước dọn là phòng tiếp khách, còn phía sau thì là phòng ăn cơm. Trong phòng khách để một bộ ghế salon đóng bằng cây cẩm lai chạm thiệt khéo, lại có cẩn ốc xà cừ nên coi rất đẹp. Sau bộ salon thì lót một bộ gián gõ đỏ hai tấm thiệt dày. Thường ngày bà Ba ngồi tại bộ gián này tiếp khách tại phòng này, Khách đàn ông thì ngồi ghế salon nói chuyện, còn khách đàn bà thì ngồi chung bên bộ dáng với bà giữa vách tường, chỗ cửa sổ đó lại có đặt một cái bàn nhỏ với hai cái ghế kèm hai bên để ngồi uống nước. Bàn ghế đều bằng cây trái dải, đóng bên Thượng Hải chở qua bán. Trong phòng ăn có bàn ghế, tủ rượu, tủ để bánh trái, lại có bàn rửa mặt rửa tay, có bà ngồi uống trà ăn bánh. Phòng ngoài cũng như phòng trong đều có cửa thông qua căn thứ nhì. Bên căn này cũng phân làm hai phòng, có cửa thông với nhau, phòng phía trước để thờ ông Hoàng đế Thánh Quân, đèn dầu phộng trong suốt ngày đêm, không bao giờ tắt. Còn phòng phía sau thì đặt bàn thờ để thờ ông Ban Xíu, lại có đến cái giường sắt mùng nệm mền gối đủ hết, dường như để cho ông Ban có về thì nằm, mà trưa bữa nào bà Ban không muốn nằm ngoài gián bên kia thì bà qua đây mà nghỉ. Tầng trên lầu thì hai mẹ con bà Ban ngủ căn bìa, bà ba ngủ riêng, phía trước có bàn thờ Phật, có để một tủ sắt lớn, còn cô Kiều ngủ riêng, phía sau có mấy tủ áo, có một tủ sắt nhỏ đựng nữ trang của cô và số tiền dùng hàng ngày, lại cũng có bàn viết với tủ sách. Tầng lầu căn thứ nhì chỉ dùng để cất đồ quý, tủ lớn đựng vàng bạc với bằng khoáng ruộng đất, nhà phố để chỗ này. Năm bảy bữa, bà Mang mới mở cửa qua đó thăm chừng một lần và coi cho người nhà quét bụi bặm, lau bàn ghế. Người ta có thể nói đây là kho vàng bạc của bà Ban Xíu, bởi vì cửa sổ phía trước phía sau đều có gài song sắt chắc chắn, mà cái cửa sau, chỗ đầu thang lầu thì đóng chặt lại, còn khóa hai ống khóa lớn bằng bắt tay. Duy chỉ có cái cửa trong phòng ngủ của bà Ban qua đó được mà thôi, mà bà cũng có mua ống khóa để khóa chặt, rồi cất chìa khóa trong tủ sắt riêng của bà. Những người phụ sự trong nhà đều là người thân thiết giúp bà Ban đã nhiều năm rồi, nên đáng tin cậy hết thảy. Trước hết á, phải kể một á sẩm tên Sồi, người Quảng Đông 45 tuổi không có chồng con, ở sân sóc của Kiềm từ hồi cô mới 3-4 tuổi tới bây giờ, vẫn còn ở đó. Ban đêm, thím mở ghế bố, giăng mùng mà ngủ tại đầu thang lầu, ngoài cửa phòng của cô Kiềm. Hai vợ chồng chú Thiệt, lối 50 tuổi, có tình bà con xa xa với bà Ban, gốc ở dưới Bình Điền. Bà Ban đem lên ở phụ giúp mọi việc trong nhà từ khi ông Ban Xíu mất. Ban đêm, chú Thiệt coi đóng cửa trước sau, rồi giăng mùng, vợ chồng ngủ tại bụi gián trong phòng khách mà giữ nhà. Chị bếp ở đi chợ nấu ăn, với con tí 17 tuổi, ở làm việc lặt vặt trong nhà, thì ban đêm ngủ dưới nhà bếp gồm hai căn nên rộng rãi, còn anh chauffeur thì ở sau nhà xe. Sớm mơi này, vợ chồng chú Thiệt với con tí quét nhà lau ghế vừa rồi, thì á sẩm Sồi đi chợ mua bánh cũng về tới. Bà Ban biểu á sẩm lên lầu phụ thay áo quần với đeo vòng vàng cho cô Kiềm. Còn bánh mua về đó thì bà giao cho thím Thiệt, bà dặn đem vô phòng ăn mà sắp ra 4 dĩa cho sẵn. Hãy khách tới, coi khách ngồi yên rồi thì biểu cô Kiềm bưng hai dĩa ra để trên bàn salon, chắp tay xá khách đàn ông, rồi trở vô bưng hai dĩa nữa ra để trên gián, xá khách đàn bà rồi thôi, đừng ra nữa. Rồi đó, thím Thiệt với á sẩm mỗi người bưng tách ra để trước mặt mỗi người khách một cái, còn một người bưng bình trà theo mà rót, phải làm êm ái nhẹ nhàng, không nên lộn xộn đổ bể. Một lát, á sẩm xuống thư cho bà Ban hay là cô hai sửa soạn xong rồi. Bà ngó đồng hồ cho trên vách thấy mới 8:30, bà mới dạy á sẩm lên biểu cô Kiềm xuống cho bà xem áo quần. Cô Kiềm mặc rửa sạch sẽ, tóc búi dáng khéo, mình mặc áo nhung màu tím, quần xách ten trắng, chân mang dép nhung đen, tay đeo đôi bông nhẫn xoàng thiệt lớn, đầu tóc có gắn một con phụng rẽ cánh nhẫn xoàng, cổ đeo sợi dây chuyền nhỏ mà tấm mề đai trước ngực cũng nhẫn xoàng, nhưng không đeo kiềng. Còn tay thì đeo có một chiếc vòng với một chiếc cà rá mà thôi, chứ không đeo nhiều, song vòng cũng như cà rá đều nhẫn xoàng lớn lắm. Bà Ban biểu con đi qua đi lại cho bà ngắm, rồi bà cười. Không ai hiểu bà vui là gì, bà chắc ỷ quần áo tốt, hột xoàng to, sẽ che đậy trên cài nhắc, mắt băng xiên của con bà cười, hay là bà ngụ ý gì khác nữa. Bà dặn cô Kiềm cách bưng bánh ra rồi chào khách. Bà khuyên phải dạn dĩ đừng có sợ gì hết, hãy chào rồi thì đi qua căn bên kia ngồi chơi, hoặc trở lên lầu cũng được, điều cần yếu là chẳng nên để cho khách thấy mặt nữa. Bà dặn dò đủ chuyện rồi thì xe hơi của cô Tư Quyền cũng qua tới, ngừng ngay trước cửa. Bà Ban khoát tay, biểu cô Hai Kiềm với thím Thiệt với á sẩm đi hết vô phòng ăn. Chú Thiệt bước ra hàng ba, đứng tiếp khách. Thầy Minh mở cửa xe bước ra trước, rồi lại mở cửa sau cho cô Tư Quyền với ông Hoàng xuống. Cô Tư đi trước, ông Hoàng để cái nón trắng của ông là trên xe, rồi đi theo thầy Minh đi sau hết. Thầy liếc mắt, ngó lên lầu rồi chúm chím cười, bộ đi bình tĩnh vững vàng như đi chơi, chứ không lo, không khiếp chút nào hết. Bà Ban bước lại đứng trong cửa mà chào khách, bà mời cho con ông Hoàng ngồi ghế salon, còn cô Tư Quyền thì bà mời cô đi ngay vô bộ gián mà ngồi với bà. Ông Hoàng biết điệu đi coi vợ, phải lựa chỗ mà ngồi, phải ngồi chỗ nào, hễ cô dâu bước ra, thì mình ngó thấy liền, thấy cho rõ ràng, thấy cái diện mạo và tướng đi đứng. Nhận thấy cửa buồng nằm khích căn thứ nhì, biết cô dâu sẽ ra tại cửa đó, ông bèn ngồi bên phía có cửa sổ. Ông ngồi ghế trên và chỉ ghế dưới, biểu mình ngồi, rồi cha con cứ trong mắt ngó xéo qua cửa buồng, không thèm nghe cô Tư nói chuyện với bà Ban gì cả. Bà Ban dạy ra mời khách hút thuốc, ông Hoàng nghi đó là mánh khóe của chủ nhà, làm cho mình ngó lơ, đặng cho cô dâu ra, bởi vậy ông cảm ơn, nhưng cứ ngó vô cửa buồng không chịu hút thuốc. Thiệt quả cô Kiềm, hai tay bưng hai dĩa bánh đi ra, cô đi ngay lại bàn salon để đầu trên một dĩa, đầu dưới một dĩa, chắp tay xá ông Hoàng với thầy Minh, rồi xoay lưng trở vô. Cô Kiềm tuy có tật nguyền, chân nhúc nhắc, mắt băng xiên, sông nước da trắng, gương mặt sáng, không phải là người xấu xa thô lỗ. Cha con ông Hoàng liếc nhau, tưởng cô quay mắt đã xong rồi, chẳng dè cô Kiềm còn bưng bánh trở ra một lần nữa, mà để trên gián, xá cô Tư Quyền, rồi thủng thẳng đi vô. Bà Ban mời khách ăn bánh uống trà, bà nói chuyện, mà mắt cứ liếc ngó thầy Minh, bởi vì muốn coi con bà, thì bà cũng phải coi lại chứ. Ông Hoàng đốt thuốc mò hút, ông không ăn bánh, nhưng phải uống vài hớp nước trà, rồi kiếm chuyện mà nói. Ông hỏi bà Ban được mấy người con, rồi hỏi thăm cuộc buôn bán lúa gạo. Ông mời bà khi nào rảnh á, thì đi với cô Tư ra nhà ông chơi cho biết. Ông khoe đất ông nhỏ, mà ông trồng đủ cây trái. Ông nói tuổi già không hoạt động nữa được, nên lục đục ở nhà, trồng cây trồng bông chơi cho vui vậy thôi. Bà hứa chừng nào rảnh rồi thì sẽ đi chơi cho biết dùng Phú Nhuận. Ông Hoàng nghĩ không nên gậy việc làm xuôi mà nói liền được, vì hai bên đều phải dọ lại ý con, mà chà lết ngồi lâu không có chuyện nói thì coi rất kỳ, bởi vậy ông khuyên cô Tư Quyền cứu mà về. Thầy Minh nãy giờ mắt làm nhu mì, không dám nói gì hết, nên nghe cha tính về thì thầy sửa soạn đứng dậy liền. Cha con ông Hoàng cáo từ với bà Ban mà đi ra. Cô Tư Quyền đi sau với bà, cô hỏi nhỏ bà coi chàng rể về được hay không. Bà Ban cười nói để thủng thẳng dò ý con bà rồi hẳn hay. Bà đứng trong hàng ba chờ khách lên xe đi rồi bà mới trở vô nhà. Xe qua cầu Chà Già, cô Tư Quyền kêu chauffeur biểu chạy thẳng ra Phú Nhuận trước rồi hẳn trở về. Thầy Minh ngồi với chauffeur dây mặt ra phía sau mình nói: "Cha chả đi dẹo quá cô Tư à, chớ có phải nhút nhát chút đỉnh gì đâu à?" Ông Hoàng đáp: "Dầu đi dẹo lại hại gì chứ, bay thiệt đeo xòa ngồi trên xa hơi, ai mà biết đi dẹo hay đi thẳng." Mình còn nói nữa: "Con cặp mắt á, trời ơi, kỳ quá cô Tư ơi, ngó mình mà tưởng ngó ai đâu ngoài đường á." Ông Hoàng cũng hớt nói: "Người ta mua kiến mát cho nó mang luôn luôn thì hết chứ gì, thôi để về nhà rồi nói chuyện, còn sớm mà, ra ngoài tôi với cô ở bàn tính chút rồi hẳn về nghe không cô Tư?" "Tính dứt khoát cho rồi đi, tôi chịu bà Ban cái bà thiệt tình không là màu mẹ nha cô. Tướng con đi như vậy mà bà cho ra tới hai lần thì mình thấy rõ ràng, phải không? Bà thiệt tình phải không cô? Bà không có cho con bà dồi phấn tha son, mà cô không có cho mang kiến, cứ chỉ như vậy thiệt đáng phục quá chứ." Cô Tư Quyền nói: "Tôi đã nói với anh rồi, bà Ban này bà đúng đắn dữ lắm. Đừng có thấy bà gốc vợ chệt mà khinh khi nha. Hồi nãy anh mời bà ra ngoài anh chơi cho biết nhà đó, bà hứa bữa nào rảnh bà sẽ rủ tôi đi với bà. Nói như vậy là chịu làm xui với anh rồi, chứ không chịu thì hứa ra nhà anh làm cái gì?" Ông Hoàng gật đầu nói: "Cô nói phải đã, theo phong tục của mình á, hễ xui gái chịu đi coi nhà đó là chịu gả con rồi." Cô Tư nói: "Bởi nghĩ như vậy nên hồi nãy đi sao, tôi có hỏi nhỏ bà coi chàng rể như vậy á, bà đành hay không? Thì bà cười bà nói để thủng thỉnh bà dò ý con bà rồi coi sẽ hay.
bên gái mà, tự nhiên phải dè dặt thôi anh ơi, không lẽ người ta mới đi coi lật đật chịu gả liền. Bởi vậy tôi chắc chịu gả rồi. Dẫn lát nữa ra nhà rồi anh hai với cháu mình định bước tới hay thôi lùi phải nói cho dứt khoát nha, đã người ta có hỏi thì tôi trả lời với người ta đã.
Thầy Minh nói,
thiệt khó liệu quá cô Tư ơi.
Xe tới cửa nên chauffeur ngừng, làm cho thầy Minh không nói hết ý được. Cô Tư Quyền biểu chauffeur tắt máy mà chờ, rồi cô theo cha con ông Hoàng mà vô nhà. Cô vừa ngồi thì hỏi liền,
anh hai à, anh đi coi rồi đó, bây giờ anh có chịu làm xui với bà Ban hay không vậy anh hai?
Tôi thì tôi chịu rồi đó cô Tư. Vậy chiều hay là mai này cô có rảnh cô làm ơn qua nói chuyện với bà nghe. Như bà giao bắt rễ thì cô nói tôi cũng chịu nữa. Xong tôi buộc bà lại mấy điều thằng Minh mà nó mới thưa với cô hồi nãy đó.
Cô Tư hỏi,
vậy chứ còn cháu Minh, cháu bằng lòng cưới chỗ đó hay không vậy cháu?
Để cô Tư nói cho cháu nghe, bà Ban đó là người hiền lành tử tế. Bữa nay cháu thấy bà rồi, bà thiệt tình với bà con mình. Vậy nếu cháu chịu với con hai Kiềm á, thì phải nói cho chắc đã. Không có được lôi thôi cậy cô làm mai rồi nửa chừng chê mà quỷ hoại con người ta, làm cho cô phải mang tiếng, cái đó không được nghe cháu.
Thầy Minh vô dự rồi nói, thiệt khó tính quá cô Tư. Thấy bà Ban giàu lại có một đứa con hả? Thì nói thiệt cô chứ, cháu khoái lắm. Lọt vô đó thì chắc sung sướng lắm rồi.
Ngặt cái á, cô hai Kiềm có tật nguyền khó coi quá cô Tư, chứ chi tật kín đáo mình ráng mà chịu đỡ cũng được. Cổ lại có tới hai cái tật, mà tật nào cũng chán chường trước mắt thiên hạ, đâu có giấu ai được đâu cô Tư, thiệt bất tiện hết sức đã.
Cháu à, ở đời á, thấy được bề này thì phải mất bề nọ chứ làm sao toàn vẹn cho được cháu. Có sắc thì không có tiền, còn được tiền tự nhiên phải thiếu sắc đẹp chứ sao.
Mà đời này cháu ơi, tiền bạc là quý hơn hết. Thì cháu có vợ giàu cho có tiền nhiều rồi á, muốn vật gì lại không được. Lo làm chi vợ có sắc hay là thiếu sắc không biết nữa nè.
Có vợ giàu ai mà không muốn cô Tư. Ngặt giàu mà tệ quá. Nếu nhắm mắt mà cưới sợ, anh em bạn họ cười chết.
Ông Hoàng đã say mê cái giàu của bà Ban rồi. Ông thấy Minh không theo ý, ông có nói dục dặc hoài thì ông nổi giận nên nói lớn. Người ta làm sao mà mày chê người ta tệ chứ? Tệ cái chỗ nào? Tệ cái gì? Con nhà giàu sang tử tế, ăn ở hiền lương, nết na thuần hậu, gương mặt sáng rỡ, nước da trắng tươi chứ phải đen đuốc cùi đầy gì sao mà sợ thiên hạ ta cười? Nó có tật chút đỉnh á, nên người ta mới cho mày đi hỏi á. Chứ nếu mà nó trơn bén nha, người ta gả cho bực sang rồi, mày có mớ tới được đâu à? Mày có phải tử nhân tấn sĩ hay là ông lớn ông nhỏ gì sao mà kén con nhà giàu là phải có sắc đẹp nữa mày mới chịu? Thôi, mày chê thì thôi, mày muốn kiếm vợ vừa giàu vừa đẹp á, thì mày kiếm đi. Hay là mày muốn làm thầy ký trong hãng gạo mãn đời á, thì thử với mày đó.
Minh bị cha rầy thì buồn, nhưng không dám cãi nữa. Ông Hoàng dây qua hỏi cô Tư Quyền.
Giải phố chỗ bà Ban ở đó là phố của bà phải không cô Tư?
Phải, giải đó 15 căn anh hai. Bà ở hai căn đầu, còn 13 căn kia bà cho mướn.
Trời đất, bà ở hai căn lận sao? Vậy mà tôi tưởng ở có một căn chỗ mình ngồi đó chứ.
Đâu phải nè, ở luôn căn kế đó đó anh hai, tại khép cửa nên anh không về đó chứ.
Hèn chi tôi cố ý kiếm mà không thấy tủ sắt tôi mới lấy làm lạ chứ. Chắc tủ sắt để trong căn kia ha.
Không, căn kia để thờ, có giường để bà nghỉ trưa nữa. Tủ sắt để trên lầu đó, hai cái tủ bự lắm. Còn hai Kiềm có tủ sắt riêng của nó nữa kìa. Tủ nhỏ cao chừng một thước hả?
Còn xa hơi bà để đâu tôi không thấy cô Tư.
Để phía sau á, có đường nhỏ đi vô đó anh hai à. Vô khỏi nhà bếp thì tới nhà xe. Giải phố đó cất trước nên cũ rồi lại có một tầng lầu hả? Giải trên chợ lớn mới cất sau rồi nè, tốt lắm. Lên tới hai tầng lầu bởi vậy cho mướn mắt bằng hai đó.
Mình được một giải cũng đủ no của Tư hen.
Nếu cháu Minh cứ con Kiềm thì được luôn hai giải hết mà còn ruộng với nhà máy nữa kìa.
Thầy Minh giục đứng dậy nói mạnh mẽ cương quyết.
Cháu chịu cưới. Xin cô nói với bà Ban đi, cháu chịu cưới đó.
Chắc hôn, sao đừng có tháo trúc đà.
Thưa cháu nói chắc mà, không có tháo trúc đâu. Như bà chịu gả đó thì
cô xin cho cưới mau mau nha. Cháu chịu về ở theo bên vợ, xong phải để cháu thôi làm việc, với phải mua cho vợ chồng cháu một chiếc xe mới.
Được, dễ như chơi. Thôi trưa rồi, để tôi về nghe anh hai.
Cha con ông Hoàng đưa cô Tư ra xe và dặn hãy nói xong thì ra cho hay liền.
Hạnh phúc, hạnh phúc. Hạnh phúc là cái quái gì mà từ đời xưa cho tới đời nay, từ trên cao sang cho tới dưới hèn hạ, ai ai cũng đều mong mỏi được hưởng hạnh phúc. Người Tàu chúc tụng nhau, họ dùng ba chữ phúc lộc thọ. Họ để chữ phúc đứng đầu, họ vẽ tượng phúc lộc thọ mà bán cho nhân dân mua về cho trong nhà cầu nguyện hạnh phúc. Họ tượng trưng phúc là ông già ngồi giữa, có con cháu đông đứng bao chung quanh. Lộc là một ông quan mão cao áo rộng, ngồi với tư cách oai nghiêm, ai thấy cũng phải kính phục. Còn thọ là một ông già râu tóc bạc trắng, nhưng sức khỏe vẫn còn dồi dào. Trong xứ ta, lúc chữ Tàu còn được thông dụng, ngày Tết đi tới nhà nào cũng thấy người ta viết bốn chữ Bá Phúc Lâm Môn trên một mảnh giấy đỏ mà dán trên cửa để cầu chúc cho cả trăm thứ phúc vào cửa nhà. Lúc sau này, người ta dùng chữ Quốc ngữ thế vô chữ Tàu, mà dệt chữ bông, người ta còn dệt hai chữ hạnh phúc để cho nhiều người ham mà bán cho dễ. Mà bà con hay anh em gửi thư cho nhau, trước khi chấm dứt, họ thường lấy chữ hạnh phúc mà chúc tụng. Người ta mong mỏi hạnh phúc như vậy. Nếu ai cắt cớ hỏi thử trong dân gian sao, thì chắc chắn người ta trả lời, mỗi người giải nghĩa một cách, không giống nhau được đâu. Sở dĩ người ta không đồng ý với nhau là vì mỗi người đều do sở háu của mình mà quan niệm hạnh phúc. Người thì tưởng phải giàu phải sang, nhà cửa nguy nga, nhất hô bá ứng, oai quyền mạnh mẽ, tiền bạc giấy đầy, được vậy mới gọi là có hạnh phúc. Có kẻ không chịu vậy, họ thích ở nhà tranh, hằng ngày có cơm đủ no bụng, muốn nằm nghỉ thì nằm, muốn đi đâu thì đi, khỏi phải quật hạ với ai, không có việc chi lo sợ, ngó lên mẹ cha không thẹn, ngó xuống vợ con không buồn, đó mới là hạnh phúc. Người thích vợ đẹp, kẻ lại muốn vợ hiền. Người thích an nhàn, kẻ lại ưa rột rẹt. Người thích nhân nghĩa, kẻ lại chịu bạo tàn. Ai có lý nấy, nên không ai chịu mình quấy. Mà người tin tưởng phải có tiền bạc nhiều, có oai quyền lớn mới có hạnh phúc. Hà người đó chiếm số đông, thành thử cách hành động của họ được tiếng khen là lỗi lạc, khôn ngoan, hợp thời, đúng đắn. Dầu trái với thuần phong mỹ tục, trái với đạo đức nhân nghĩa, cũng không ai thèm kể. Thầy Trịnh Khải Minh đương kết tình với cô Trần Thị Thanh trong tiệm mai Thành Mậu, ai cũng cho là xứng đôi vừa lứa, ai cũng chắc cặp thanh niên này kết tóc xa tới với nhau sẽ được hưởng hạnh phúc gia đình tràn trề. Tại thầy Minh quan niệm hạnh phúc theo phần đông, thầy tin tưởng phải có tiền bạc nhiều mới gây được hạnh phúc. Chồng làm thầy ký hãng buôn, vợ làm thợ chánh tiệm mai, không thể hiệp nhau mà tạo hạnh phúc được. Bị vậy nên nghe bà Ban Xíu là nhà cự phú lại có một con gái mà thôi, thầy mới nồng nã cưới cho đứa con của bà, đặng hưởng hạnh phúc. Nếu thấy cô Kiềm rồi thấy cô nọ chân đi dẻo mắt băng xiên thầy dụ dự, ấy là vì thầy được thưởng thức sắc đẹp của cô Thanh, rồi thấy cô Kiềm kém hơn nhiều nên thầy dội, chứ đâu phải thầy sợ cưới cô Kiềm mà bỏ cô Thanh thì thầy phải mang tội bội nghĩa bạc tình đâu à. Hạng người như thầy nào biết tình là gì, nghĩa là chi, chỉ biết ham nhà cho tốt, tiền cho nhiều, đi xa hơi cho hoài, ăn xài cho sướng, ai quán ghét mặt ai chê cười trước kệ. Tuy thầy dụ dự một chút, song từ nhỏ đầu óc thầy đã đầm thấm tiền bạc, nên thầy bị áp lực kim tiền lôi cuốn, thầy không có tinh thần đạo đức mà chống chọi, thầy phải xuôi theo ý kiến của cha và cô, xuôi đặng sung sướng tánh thân, đặng tạo một cảnh đời sống cho tưng bừng rực rỡ. Chịu lời với cô Tư Quyền, thầy Minh cứ lo lắng trong trí hoài, tính coi chừng cưới vợ rồi, thầy vô ở theo bên vợ, thầy phải sắp đặt cách nào cho mẹ vợ mến yêu, cho vợ chiều chuộng, rồi giao quyền quản gia cho thầy tổ chức về ăn ở thần tiên, dù cử nhân tấn sĩ cũng không có ai sánh kịp. Tính đủ chuyện rồi, thầy chẳng khỏi nhớ lại cuộc tình duyên của thầy với cô Thanh. Mà nhớ thì nhớ chứ, lòng thầy chẳng có chút nào ái ngại. Thầy tính không nên ghé tiệm mai Thanh Mậu nữa làm gì, nếu rủi đi đường mà gặp cô Thanh á, cổ có trách tại sao phụ rẫy cổ, thì thầy đổ thừa bị cha không bằng lòng, thầy làm con sao dám trái ý cha, rồi cũng sợ cho cô mang tiếng, nên không có dám tới lùi thăm viếng nữa.
Thầy Minh hứa hẹn đủ điều, rù quến gái thiệt thà say mê đặng vui chơi cho thỏa nhục dục rồi bỏ. Thầy làm việc đại ác như vậy, mà thầy xem cũng như thầy thèm thuốc, thầy đốt điếu mà hút dài hơi rồi thầy quăng. Điếu thuốc rớt chỗ nào, thầy không màng, dầu ai tiết lượng mà hút tiếp, thầy kệ. Thầy không về, cứ chỉ bất nhân bất nghĩa của thầy đó, đã bắt đầu làm sao xiển trong tiệm mai, làm cho người rầu rĩ, kẻ buồn lo, người khóc thầm, kẻ bực tức. Thiệt có như vậy chứ, đã mười mấy bữa rồi thầy Minh không có ghé tiệm mai Thanh Mậu nữa, mà hơn một tuần rồi, thầy biểu lộ cử chỉ lãnh đạm dị kỳ. Mai chiều đạp xe máy đi ngang tiệm, thầy chạy như dông, lại chạy núp phía bên kia đường kìa, làm cho mấy chị thợ phụ ngồi ngoài, hễ thấy kêu nhau chỉ trỏ rồi sầm xì. Cô Thành là người đau khổ hơn hết về sự thay đổi thái độ của thầy Minh, nhưng cô không biết phải nói làm sao bây giờ, bởi vậy cô phải ráng ôm lòng ưu phiền mà chịu. Ban ngày ngồi tiếp khách qua cắt áo, thì cô buồn nhau nháo, ban đêm nằm trăn trở, nước mắt tuôn dầm về. Cô Mậu lớn tuổi hơn, cô đứng vai chị, mà cô lại còn bảo lãnh với ông chú cô sẽ chăm nom với kiếm chồng tử tế cho em. Thì ban đầu cô thấy thầy Minh to dậy gắn bó, cô xem bộ tướng, thấy thanh nhã, cô nghe lời nói thì thấy thầy khôn ngoan, cô dọ nhà dọ cửa, thấy dễ chịu, bởi vậy cô ngó lơ để cho cô Thanh gần gũi thầy Minh, tính như móc mồi mà thả câu, đợi cá ăn cho mám rồi hắn giật. Thầy Minh đã hứa cưới rồi mà. Cô Thanh đã viết thơ về Bến Lức, xin phép với cha mà lấy chồng. Thế là cá đã ngậm mồi rồi, cô Mậu chắc ý cá sắp lọt vô giỏ, tại sao cá lại lơ mồi đi? Hôm nọ thầy Minh ghé, cô Mậu có nhắc chuyện cưới hỏi, cô hỏi tại sao không nghe nói tới nữa, thì thầy Minh than phiền về sự cha bày coi năm đón tuổi, làm trở ngại cuộc hôn nhân. Tuy vậy mà thấy dân cương quyết nói rằng sự trở ngại ấy bất quá làm chậm trễ mà thôi, dầu cha không bằng lòng đứng cưới cho thầy đi nữa, thầy cũng không có bỏ cô Thanh. Thầy cưới cô rồi, dầu sao có xung khắc thế nào, thầy cũng không sợ. Cô Mậu hay cha con thầy Minh không hiệp ý thì cô có bụng lo. Lo là lo chừng cô Thanh về nhà chồng sực khổ với cách lãnh đạm của cha chồng, chứ đâu có phải lo thầy Minh giúp tình bội ước đâu nè. Hơn 10 bữa rồi thầy Minh không ghé tiệm nữa, lại mở ngãn đi bét, cô Mậu mới phát nghi. Cô nghi thầy Minh giả dối, bây giờ cô mới lo mới buồn. Mà cô dòm thấy sắc mặt cô Thanh rầu rĩ ủ ê, cô nghi thầy Minh gạt gẫm rồi bỏ rơi cô Thanh. Những lời nói tuổi xung khắc năm hung niên này nọ đều là trước bày ra, đặng gian xa lần lần, rồi bỏ đi biệt. Còn bà Năm Nhiều với ba cô thợ phụ, thì ai cũng yêu mến cô Thanh. Yêu gì nết, mến gì nghề. Ai thấy cô Thanh buồn á, cũng biết cô buồn về thái độ của thầy Minh, bởi ai cũng bực tức cái thói gian dối của hạng trai chinh diện cho bảnh, tập nói cho lanh, đang phá tiết trên cô gái chất phát chân thành, rồi bỏ rơi bên đường đời, với vết nhút nhờ lèm luốc. Buổi chiều đó thấy vắng khách, cô Hiền và thợ phụ bước vô trong thấy cô Mậu. Thưa, bữa nay rảnh, để lát nữa em đón mời thầy Minh ghé đặng, cô hỏi gắt thầy coi thầy cưới cô Bảy hay không, thì thầy phải nói cho chắc chứ, không có được phép để dây dưa hoài vậy. Nếu thầy diện lẽ gì mà nói chưa cưới được, em xin cô nói cho thầy biết là, trong tuy tiệm mình á, không có đàn ông con trai, song cũng có người sẵn sàng dạy cho thầy một bài học, đặng thầy hết cái chứng bệnh làm như danh sủ tiết của gái thiệt thà. Cô Mậu châu mà suy nghĩ, bà Năm Nhiều tiếp nói. Cô hai nên buộc gắt thầy phải tính phức cho xong, để lôi thôi hoài, cô Bãi cô buồn rầu quá. Cô Mậu nói, khoan đã bà Năm, để tôi tính lại coi sao hẳn hay. Cô mới dây lại nói với cô Hiền, em biết thương con Bãi, chị rất cảm ơn em, nhưng chị khuyên em đừng có nóng nảy, để cho chị suy nghĩ vài bữa rồi, chị em mình hẳn liệu. Cô Hiền trở ra mà miệng nói lầm bầm. Hôm nay coi bộ gió thầy biết thể tính lơ rồi, tin lời thầy nói làm gì nữa. Đàn ông con trai hả, bây giờ phần nhiều tập thói yêu ma như vậy đó. Đàn bà con gái mình phải răn dạy cho họ bỏ cái thói đó thì mới yên được. Chị Chính Sang tiếp lời. Cô sẵn lòng làm thầy đời thì tôi sẽ phụ giúp với cô. Bà Năm Nhiều nói. Chị em một nhà, hễ có việc thì chung lo với nhau. Cô Bãi cô buồn, mình vui làm sao được. Tôi già mà tôi cũng biết giận đây chứ. Cô Mậu với cô Thanh thấy trong tiệm ai cũng có cảm tình, bởi vậy nỗi lòng được an ủi ít nhiều. Tới tối ba cô thợ phụ về hết, cô Mậu nằm trên gián mà nghĩ lên với bà Năm Nhiều, còn cô Thanh thì lục đục ở trong buồng. Bà Năm dở chuyện thầy Minh mà nói với cô Mậu, thì cô Mậu than:
"Tôi lên ở đất Sài Gòn đây gần 20 năm, tôi nương náu trong mấy xóm nhà lá đó, tôi chung chạ với cái đám quần vắng áo giá là chỗ thuở nay người ta gọi là ổ gian dối ngang tàn. Vậy mà tôi chưa bị ai gạt gẫm hay cướp giật lần nào hết trơn đó. Nay tôi gặp thầy Minh là người có học, ăn mặc thì có sang trọng, nói chuyện nghe thạo đời, tôi tưởng thấy là người tử tế. Tôi có dè đâu là bợm điếm đàn đâu. Tôi bị gạt, tôi nghĩ thiệt tôi tức quá.
Tôi không có giỏi gì hơn cô, song khi cô bãi mới lên, thấy đeo theo mà chọc ghẹo, linh tính khiến tôi nghi quá. Nghi thấy là thằng điếm đổi lúc thầy Thông. Bởi vậy mấy tháng nên tôi cứ theo ngó chừng thấy hoài. Chừng thấy tính cưới cô bãi, tôi đi dò nhà cửa hỏi gốc tích tôi mới bớt nghi, song trong lòng cũng chưa yên. Hôm nọ nghe thấy nói ông già thấy dục dặc bị hung niên xung khắc gì thì tôi phát nghi rồi. Rồi mấy bữa rày thấy thấy làm bộ kỳ cục quá thì chắc thầy tính bỏ cô bãi chứ còn nghi gì nữa. Vậy tôi tưởng cô nên mời thầy ghé qua hỏi lại cho chắc, nên chỉ em mình liệu định giùm cho phận cô bãi chứ không nên chờ đợi nữa. Cô không thấy hèn sao, tôi xem tướng cô bãi in như là cổ ốm nghén rồi đó cô hai à.
Trời đất ơi, vậy thiệt sao?
Thiệt mà, tại thuở nay cô không có đẻ chữa nên cô không hiểu chứ. Theo như con mắt tôi á, thì tôi chắc cô bãi đã có nghén vài tháng rồi đã.
Trời ơi, thiệt vậy sao? Trời ơi, khổ cho tôi biết chừng nào. Trời ơi, tôi biết phải ăn nói làm sao với chú tôi đây. Trời ơi, để tôi kêu nó ra tôi hỏi lại coi.
Cô Mậu ngồi dậy và kêu cô Thanh ra. Bà Năm nhiều cũng ngồi dậy đi ra mà đóng cửa tiệm.
Cô Thanh ở trong buồng thủng thẳng bước ra mặt cô buồng hiu. Cô Mậu ngồi ngó cô Thanh, ngó từ trên đầu xuống tới dưới bụng, rồi chỉ chỗ biểu Thanh ngồi bên cô. Đợi bà Năm đóng cửa rồi, bà trở vô ngồi têm trầu, cô Mậu mới dai qua hỏi cô Thanh:
"Chị coi bộ em sao như có chữa vậy em bảy?
Em có chữa hay không em?"
Cô Thanh cúi mặt, cạy móng chân ứa nước mắt xong không trả lời. Cô Mậu nói:
"Em à, chị là chị ruột của em. Còn bà Năm đây thương chị em mình, coi mình cũng như em cháu của bà vậy. Việc lành dữ lẽ nào, em cứ nói thiệt với chị với bà Năm nghe đi. Đừng lo liệu với nhau chứ em đừng có giấu giếm gì hết á. Xấu là xấu nem, xấu em, xấu chị. Nếu em bị gạt gẫm rủi mang thai thì càng phải tỏ thiệt. Đừng bà Năm với chị đây kiếm thế giải họa cho em, chứ cười chê gì hay sao mà ngại. Em Thanh à, phải thiệt em có nghiến hay không em?"
Cô Thanh vừa chảy nước mắt vừa nói nho nhỏ:
"Thiệt, em mất có tháng đã 2 kỳ rồi chị. Em sợ em có chữa với vậy, mấy bên này em muốn tự giận cho chết cho rồi. Sống xấu hổ quá chị ơi, sống làm sao được chị hai ơi."
Cô nói dứt lời rồi cô khóc thúc thích. Bà Năm với cô Mậu nhìn nhau, cả hai người đều buồn hiu ngơ ngẩn. Bà Năm tỉnh hơn cô Mậu nên nói:
"Cô bãi à, cô đừng có buồn rồi tính quấy như vậy, không nên cô à. Có chữa thì đẻ, có tội gì mà sợ mà muốn tự giận chứ. Nếu thiệt người ta gạt gẫm rồi bỏ rơi mình đó, thì người biết điều họ bắt tội thằng điếm đó, chứ cô có tội gì đâu à. Chị em bạn gái sẽ tội nghiệp cho số phận của cô, chứ có ai nỡ chê cười mà cô sợ xấu hổ. Cô không thấy mấy bữa rày mấy cô thợ phụ xôn xao tức giận đó hèn sao?
Họ muốn biết chắc coi công chuyện biến chuyển thế nào, đặng họ binh vực cô, chứ đâu có khinh rẻ cô đâu à."
Cô Mậu tiếp: "Người có tội là chị đây chứ không phải em Thanh à. Chị sống ở đất Sài Gòn gần 20 năm, chú tin chị có kinh nghiệm về thói đời, nên mới giao em cho chị chăm nom rồi, coi chỗ nào tử tế gả cho em đặng có đôi bạn mà làm ăn. Tại con mắt chị không sáng suốt, thế thầy Minh gắn bó tính cưới em, chị tưởng thầy là người tử tế, chị để cho em thông thả đi chơi với thầy. Nay em sửa con ngán mà bộ thầy dường như muốn bỏ em, nhưng chưa nói tiếng gì bất nghĩa. Hồi chiều này, cô Hiền muốn mời thầy ghé đặng chị hỏi ý thầy định lẽ nào, chị không cho. Là bị chị muốn hỏi coi em là thầy hứa hẹn với em làm sao mà mấy tuần nay thầy lơ như vậy. Chị hỏi em cho rõ rồi, chị sẽ buộc thầy, nếu muốn bước tới thì phải cưới cho phức, rồi còn như tính thối lui thì cũng phải nói cho dứt khoát chứ, không có được dùng vàng mà gạt gẫm chị em mình nữa. Tại sao thầy biểu em thưa cho chú hay,
Chú đã cho phép em lấy chồng hơn 2 tháng rồi mà thầy chưa tính làm đám cưới làm sao vậy em? Giờ chứ thầy còn đợi gì nữa vậy em Thanh?
Bây giờ em biết rõ bụng thầy rồi chị Hai à. Thầy là thằng điếc. Thầy gạt làm cho em ô danh xấu tiếc chứ không có cưới hỏi gì đâu mà trông chị Hai ơi.
Thầy đã có nói dứt với em rồi hay sao?
Thầy không có nói bỏ em chị Hai. Nhưng thấy lời lần lần, hôm nay em suy nghĩ lại, em thấy mánh khóe của thầy rõ hết rồi chị Hai ơi. Thầy vẫn làm việc quấy em không chịu, thầy mới bày chuyện cưới, biểu em viết thơ về bánh lứt xin phép. Thầy làm như vậy cho em tin bụng thầy Thành tiếc thương em. Chừng thấy được mãn nguyện rồi, thầy không có nói tới sự cưới hỏi em nữa. Em nhắc lần đầu thì thầy nói ông già thầy đương kiếm thầy coi tuổi. Em nhắc lần nữa thì thầy nói tuổi xung khắc nên ông già thấy dụ dự. Từ đó thầy không mời em đi chơi nữa, cách ít ngày thầy ghé tiệm chị hỏi á thì thầy còn nói thêm thầy coi năm nay nhằm hung niên cứ chưa được rồi đó chị Hai thấy thầy mới đi bét luôn không ghé đây nữa. Chị Hai ơi, cứ chỉ như vậy đủ thấy mánh khóe điếm đàn rồi chị Hai.
Em có cho thầy hay là em có nghén hay không vậy?
Dạ không, mấy lần gặp sau, em đâu có biết là em có bầu đâu.
Vậy thì chiều mai, chị sẽ mời thầy ghé đặng chị nói cho thầy hay, rồi hỏi có thể tính lẽ nào.
Bà Năm Nhiều nói, chiều mai biểu cô Hiền ra đường ngồi đón thầy, cổ sẵn lòng làm mà, còn cô Bãi phần cô rủi ro nên bị tai họa. Chị em trong tiệm ai cũng thương cô hết thảy, tự nhiên chung sức mà bảo bọc cô chứ, đừng có buồn gì nữa. Người ta ở trong cửa cao phòng kín, mà người ta cũng không tránh khỏi tai họa. Mình nghèo hèn, phải lam lũ làm ăn, thế thì mình tránh làm sao được. Nếu thiệt thầy Minh bội bạc thì để cho trời Phật phạt thầy, mà không biết chừng người đời họ cũng bất bình. Làm phải gặp phải mà cô Bãi, làm quấy gặp quấy. Mình cứ làm phải thì tự nhiên có người phù hộ. Thôi, đừng thèm buồn, đừng thèm sợ dễ trơn á. Cô Mậu tiếp lời. Nếu chú có rầy em, thì chị lãnh trách nhiệm cho, chị chịu tội với chú. Em đừng có lo phần đó. Cô Thanh bày tỏ được nỗi lòng đau khổ, mà được nghe những lời an ủi của bà Năm với cô Mậu thì cô bớt buồn rầu. Ba người to nhỏ phê bình cứu chữa cho thầy Minh tới gần 11 giờ khuya rồi, mới phân tay đi nghỉ. Chiều bữa sau, cô Mậu kêu cô Hiền mà cậy đón thầy Minh, đang mời thầy ghé vô tiệm cho cô hỏi thăm chuyện riêng. Cô Hiền đã bất bình cứ chỉ có thầy Minh mấy bữa dài rồi, bởi vậy được lệnh cô chủ biểu đón thầy, thì cô mừng nên cười mà nói.
Em sẽ dắt thầy vô đây cho cô, xin cô hãy gấp thầy coi tại sao hôm nay thầy đi bét bên kia, không thèm ngó vô tiệm là nghĩa lý gì. Em đã có tính rồi, nếu chiều nay mà cô không biểu kêu nha, thì em cũng đón mà hỏi coi thầy trả lời làm sao cho biết.
Hãy hứa thì làm. Cô Hiền ngồi đạp mái mà may, nhưng cặp mắt cứ dầm chừng ngoài đường hoài. Thấy một hai thầy đã bắt đầu về ngang trước tiệm, cô liền buông cái máy mai bước ra ngoài, rồi đâm xéo qua lại bên kia, đứng chơi, cặp mắt cứ ngó xuống phía cầu kiệu. Cách chẳng bao lâu cô thấy thầy Minh đạp xe máy đi lên, cũng chạy gần lề mé cô đứng như mấy bữa trước. Cô cúi mặt cho thầy không nhìn được, đợi xe đi gần tới, cô mới bước ra giăng tay mặt cản và nói, mời thầy ngừng lại cho tôi nói chuyện chút. Cô vừa nói, vừa bước lại, nắm bánh xe. Thầy Minh nhìn biết cô Hiền thì biến sắc, liệu không thể đi luôn được, nên thầy nhảy xuống xe mà hỏi.
Cô muốn nói chuyện gì? Thưa chủ tiệm Mai Thanh Mậu mời thầy ghé tiệm chút đặng, cô hỏi thăm việc gì đó không biết.
Chà, bữa nay tôi có việc ở nhà nên phải về gấp. Cô thưa giùm với cô chủ, để sáng mai tôi ghé được không?
Thưa thầy không được đâu, cô chủ nói có việc gấp lắm. Cô dặn tôi mà, dầu thế nào cũng phải mời cho được thầy ghé ăn chút. Vậy xin thầy ghé cho cô chủ hỏi việc gì đó rồi thầy về liền, đâu có mất thì giờ bao nhiêu đâu ạ.
Cô Hiền vừa nói, vừa buông bánh xe rồi vịn tay phía sau cái yên. Thầy Minh biết hễ thầy nhảy lên xe mà chạy thì cô sẽ níu lại, bởi vì thầy cười mà nói, thôi, để ghé coi cô chủ hỏi việc gì.
Thầy để xin mà đi, cô Hiền buông tay, xong đi khích một bên. Qua tới tiệm, thầy dừng xe ngoài cửa, rồi mạnh dạn mà đi thẳng vô trong.
Cô làm với chị Chính Sang là bộ không thấy, cứ ngồi đạp mái mà mai. Cô Hiền giói lấy cái áo cô đương mai hồi nãy, cầm vô ngồi gần bà Năm mà mai, đặng nghe nói chuyện.
Buồn để
Thầy Minh tới chỗ bà Năm trước, thầy gật đầu chào bà. Bà nói,
dữ hồn, bữa nay mới thấy được mặt thầy hai đã. Hơn 2 tuần nay, thầy trốn đi đâu mất vậy thầy?
Mắc bận việc. Rồi thầy ngó cô Thanh, miệng chúm chím cười. Cô Thanh đương cắt áo, làm bộ như không thấy thầy vô, nên cô không ngó. Thầy đi thẳng lại bàn cô Mậu và cười hỏi.
Có việc chi gấp mà chị Biểu đón tôi về chị hai?
Cô Mậu gật đầu, rồi cô chỉ cái ghế mời thầy Minh ngồi. Cô hỏi.
Người ta nói thầy muốn lánh mặt nên không ghé tiệm tôi nữa. Tôi mời thầy đặng hỏi coi người ta nói vậy đó có đúng hay không, chứ còn không có việc gì khác.
Chuyện gì mà phải lánh mặt chứ, thiệt hôm nay công việc trong hãng dồn dập nhiều quá, tôi phải đi sớm về trễ nên đâu có ghé được chứ có ý gì đâu à.
Người ta thấy thầy đi hay về cũng vậy, thầy cứ đi nép mé bên kia kìa. Lại gần tới ngang cửa tiệm á, thì thầy đạp xe chạy mau lên. Tại vậy người ta nói thầy trốn đó chứ.
Trốn? Trốn ai?
Tôi có biết đâu à. Còn việc thầy hứa cưới con em tôi á, bộ thầy tính sên hay sao mà không nghe thầy nói tới nữa vậy thầy?
Việc đó tôi đã nói chị hôm trước rồi. Ông già tôi đi coi thầy, họ nói 2 tuổi xung khắc lại, năm nay là hung niên của tôi nữa. Hãy cưới vợ thì tôi phải chết, tại vậy nên ông già tôi không chịu chứ.
Thôi thầy ai à, mấy cái thuyết tuổi xung khắc và hung niên đó đó, là những cái mánh khóe cổ điển của mấy chú trai bất lương, thường dùng để phá trinh tiết của mấy cô gái rồi đạp đích.
Thầy là người tử tế, thầy bắt chước bọn vô loại đó làm gì?
Không phải tôi bày đặt nói láo đằng bỏ cô bãi đâu chị hai à, thiệt như vậy đó mà. Ông già tôi không chịu, tôi biết làm sao bây giờ. Theo luật của mình, cưới vợ phải do cha mẹ ân thuận chứ chị hai. Ông không chịu, làm sao cưới về nhà được? Ông không đứng chủ hôn, rồi làm sao lập hôn thú đây? Bởi vậy tôi tính để qua Tết rồi hết hôn niên, tôi sẽ òn ỉ với ông, đặng xin làm đám cưới.
Chờ qua sang năm sao được thầy? Tôi cho thầy hay nghe. Con bãi nó có thai rồi đó. Hơn 2 tháng rồi đó thầy. Thầy phải tính sao cho xong nó thì tính mau mau đi. Tôi nói thiệt nghe. Tôi có nghe cho thầy đã.
Thầy Minh biến sắc, thầy dây lại nhìn cô Thanh, thấy cô buồn hiu nhưng giáo loa cắt áo, dường như không có thấy thầy ngồi đó, không nghe nói chuyện gì. Thầy thở một hơi dài rồi cô Mậu.
Cô bãi có chữa thiệt hay sao chị hai?
Sao thầy hỏi kỳ vậy? Thở nay tôi có nói láo với thầy lần nào đâu. Tôi chưa học thói liếm đàn để gạt gẫm thiên hạ mà nói láo gì được thầy.
Không sao đâu, tôi với cô bãi yêu nhau, vì có chuyện trắc trở, chưa phối hợp chánh thức được, lỡ cô có thai, thì tôi lãnh cả trách nhiệm.
Chị hai với cô bãi đừng có lo gì hết, chị nói với cổ, cứ an vui mà dưỡng thai đi, chừng sanh nở tôi sẽ chịu tất cả tổn phí, tiền thuốc men, tiền nhà thương, cô khỏi lo.
Thầy hai à, thầy chỉ biết tiền bạc, nên thầy lo sự tốn hao mà thôi chứ... Thầy có kể danh giá gì của người ta đâu.
Danh giá đó, thầy phải lo cứu chữa trước hết mới phải, chứ tiền thuốc, tiền nhà thương kể làm gì thầy.
Thầy phải lo làm cho danh giá của em tôi được vẹn toàn á, thì thầy mới là người quân tử.
Danh giá của cô bãi, có làm sao đâu mà chị Biểu phải lo cứu chữa chị hai.
Thầy học đặng nói chuyện cho xuôi chứ, không phải học đặng ở đời cho đúng. Bởi vậy thầy không hiểu danh giá của phụ nữ là cái gì, nên thầy mới tác tệ như vậy được.
Con gái không có chồng mà có chữa rồi sinh con, người như vậy tốt lắm hay sao?
Đâu, thầy nói cho chị em trong tiệm tôi nghe một chút đi.
Thầy Minh nghẹn họng, không trả lời được.
Cô Mậu chán nản cực điểm, cô hết muốn nói phải quấy nữa. Sự nói thêm, cô không dằn được nước giận rồi, phải dùng tiếng nặng nề, đào cái mương chia rẽ thêm lớn thêm sâu, hết qua lại nữa được.
Bà Năm nhiều hiểu ý, nên bà tiếp mà nói.
Thầy hai nè, cô bãi còn ông già nữa, cổ lại có anh có chị đông lắm. Bữa hổm á, cô chủ về năn nỉ rước cô bãi lên đây, cô chủ có cam kết gìn giữ chăm nom nên ông già cô bãi mới chịu cho cổ đi lên giúp chị. Tháng trước cô bãi tin lời thầy nên viết thơ về nhà xin phép lấy chồng, ông già đã cho rồi. Nay cô không có chồng mà lại có chữa thì cô nói làm sao với ông già với mấy anh mấy chị đây? Thầy à, thầy phải nghĩ cái đó mà cứu cổ chứ. Gái có chữ quan thì thiên hạ ai cũng cười chê đã đành rồi. Lại thêm trong gia đình, cha với anh chị rầy rà rồi phiền trách luôn cô chủ nữa. Cái đó mới thiệt là khổ đà. Vậy thầy hai phải tính cho gấp nghe. Đặng cô bãi khỏi bị thiên hạ chê cười, khỏi bị gia đình xào xáo mà cô chủ cũng khỏi bị ông chú phiền trách nữa kìa.
Đương hăng hái sửa soạn leo lên bực sang giàu, thầy Minh Hổng về có sự trắc trở thình lình nổi lên trận đường tấn thủ của thầy như vậy. Thầy không biết phải dùng chức gì mà thoát thân cho được, nên thầy ngẩn ngơ rồi nói.
Việc tình cờ làm cho tôi bối rối quá bà Năm à. Thôi để thủng thẳng tôi tính nghe, chứ tính gấp làm sao được đấy.
Có khó gì đâu thầy hai, thầy cứ liền cô bãi thì xong chứ gì. Tôi đã nói là ông già tôi không có bằng lòng cho tôi cưới vợ trong năm này.
Nếu ông già không bằng lòng thì đừng làm đám cưới rình rang làm gì. Thầy nói với chánh lục bộ làng Phú Nhuận lập hôn thú trước đi, rồi qua sang năm làm lễ cưới có nhóm họ đang rước dâu.
Trời ơi, ông già không chịu, ông đâu có đứng chủ hôn thì làm sao lập hôn thú được chứ.
Có sao đâu à, thầy năn nỉ với chánh lục bộ rồi lén làm nhậu, đừng có cho ông già hay.
Dầu sao, ông có hay thì việc dĩ lỡ rồi, tự nhiên ông sẽ xuôi thuận chứ biết làm sao.
Làm lén rồi làm sao cho ông già tôi ký tên được.
Thầy ký thế hay là mượn ai đó ký giùm cũng được mà.
Trời ơi, lập hôn thú giả ở tù cả đám thì phải chơi sao?
Ai biết mà sẽ ở tù nè. Nếu thầy không làm hôn thú, chừng cô bãi đẻ thì làm sao mà khai sanh cho em nhỏ đây?
Khai sanh cũng được mà không khai cũng được, việc đó đâu có cần gì lắm nè.
Nghe lời bất nghĩa như vậy, bà Năm phát giận, bà liếc mắt ngó cô Thanh rồi ngó cô Mậu.
Bà tặng hắn cho hạ bớt nư giận rồi bà nói tiếp. Thầy nói không khai sanh cũng được, mà nằm nhà báo sanh, mụ họ buộc phải khai sanh cho đàng hoàng rồi họ mới cho đem con về. Thầy không lập hôn thú thì làm sao biên tên họ thầy là cha em nhỏ được. Thế khi thầy không muốn nhìn nhận em nhỏ đó là con của thầy hay sao?
Sao không nhìn nè? Nhưng mà chừng khai sanh bổn thân tôi sẽ tới trước mặt chánh lục bộ tôi nhìn. Mà trong khai sanh nơi khoảng tên họ cha đó, mình bỏ trống hoặc là biên không có cha cũng được mà. Sao tôi ra tòa tôi xin tòa linh án cho tôi nhìn con thì xong chứ có khó gì đâu.
Chuyện gì thầy nói nghe cũng xui hết trơn à. Thầy quên rằng cô bảy sinh con, mà khai sanh biên không có cha thì bây giờ cô chịu nhục nhã với chị em rồi ngày sau con của cô còn phải chịu thẹn thù với chúng bạn trọn đời nữa.
Làm như vậy tội nghiệp cho mẹ con cô bảy lắm thầy à. Nếu thầy không cần đứng làm cha trong khai sanh á, có lẽ cô bảy phải cậy người khác làm phước đứng giùm đặng nâng đỡ danh dự của mẹ con cổ mới được.
Cậy ai?
Thì kiếm mấy người biết điều cậy chứ cậy ai. Nếu người tử tế không chịu thì cậy anh xe kéo hoặc anh sở thùng nào đó làm nghĩa đứng giùm chắc được mà.
Thầy Minh đã bị cô Mậu đá sơ sài hồi nãy, thầy chưa biết đau. Bây giờ thầy bị bà Năm nhiều bạc tay nặng quá, thầy thấm đòn nên ngồi bí xị.
Nãy giờ cô Thanh không thèm nói một tiếng nào hết, xong cô cắt áo mà cô nghe nói qua nói lại không sót một lời.
Cô nhận thấy rõ tâm hồn và chí hướng của thầy Minh quá rồi. Cái cảnh đầm ấm tốt tươi mà cô mơ tưởng hồi mấy tháng trước á, bây giờ nó biến thành cái cảnh dơ giấy thúi tha. Thấy mà gớm con người cô tưởng là hảo hán đáng cho cô trao thân gửi phận trăm năm. Té ra, con người ấy là bụng xỏ lá, quen thói thả rìu đầu chợ, xó hè, đành gạt gẫm gái tơ, không biết sao là thấp, sao là cao, đâu là tình, đâu là nghĩa. Hẳn người không cần nếm xỉa tới đứa con của mình cấu tạo thì còn biết kể tới nữa ai mà trông mong.
Tránh cho xa càng mau thì càng hay. Nghĩ như vậy nên cô Thanh bỏ cái kéo với sắp hàng của đường cắt đó rồi đi vô buồn, không muốn nghe thầy Minh nói nữa.
Cô Mậu ngó sắc mặt thì hiểu ý em chán nản bất bình, nên mới nói với thầy Minh rằng:
Tôi mời thầy ghé đang nói chuyện đó cho thầy hay, rồi thầy liệu thế nào phải nghĩa thì thầy làm.
Tôi nói hết rồi.
Thôi, thầy về mà suy nghĩ đi thầy Minh.
Thầy Minh hiểu người ta muốn đuổi, nên thầy đứng dậy mà nói. Thôi để tôi về tôi tính vài bữa coi phải làm sao rồi, tôi sẽ nói cho chị hay chị hai à. Tôi cũng xin chị nói giùm với cô bãi, đừng có buồn rầu gì hết á. Dầu gặp muôn ngàn khó khăn ngăn trở gì tôi cũng vẫn một lòng yêu thương cổ. Tôi có bỏ cổ đâu mà sợ. Ông già tôi đã trên 60 rồi, hôm nay ông sống hoài mà cản không cho tôi cưới cô bãi sao? Ông trời khiến có việc trắc trở,
đang thử tình thương yêu của vợ chồng tôi. Vậy nên bền chí mà chờ. Cuộc vợ chồng là cuộc trăm năm chứ phải ngàn buổi đâu mà dỗi. Cô Mậu xoay mặt làm lơ, cho thầy Minh hiểu cô không cần nghe thầy nói nữa. Thầy Minh chào cô Mậu với bà Năm, đi ra cửa, lấy xe mà về. Cô Hiền bước lại gần cô Mậu mà nói,
cô chủ với bà Năm đã thấy cái nào cái nấy thiệt là đích đáng à. Tôi nghe tôi chịu quá. Thầy nói chờ ít bữa cho thầy tính, để coi thầy tính cách nào đây.
Cô Mậu nói, thầy nói dốc đặng mà đi chứ tính còn khỉ khô gì mà trong. Cô Hiền nói,
nói thiệt, nếu mà thầy bỏ cô Bảy, thầy không tính cho trọn tình trọn nghĩa thì chị em tôi sẽ lãnh nói chuyện với thầy. Cô chủ với bà Năm đừng có thèm nói nữa.
Con người không biết danh giá của phụ nữ là cái gì, không kể đứa con là máu thịt của mình cấu tạo, rồi lại còn mở miệng mà nguyền rủa cha già chết cho mau. Bày ơi, thứ đó là thứ gì ở đâu chứ có phải loài người đâu mà nói chuyện nữa. Thiệt, tôi không dè trong hạng học thức có người tệ tới bậc đó nghe. Không biết hồi thấy đi học, thấy học thứ gì mà làm thầy được không biết nữa. Thứ này học hoa cơm gạo, chứ có học đạo làm người đâu mà Năm.
Cô Mậu thấy cô Thanh trong buồng đi ra, cô mới kêu lại mình nói.
Em à, hồi nãy thầy Minh trả lời với chị với bà Năm đó, chắc em đã nghe rõ hết rồi chứ gì.
Tuy thầy không nói ngay ra rằng thầy bỏ em, song giọng thầy nói đủ cho mình hiểu là thầy không có cưới em đâu, mà cô không có nhìn nhận con thầy đâu. Thầy chỉ trai gái chơi vậy thôi.
Chị em mình dạy, xin làm thầy.
Em, chị khuyên em, xin việc này cũng như em đi đường vậy. Em không thấy, em lỡ đạp nhầm đồ dơ. Em kiếm nước mà rửa chân, đừng có thèm buồn nữa cưng à. Dù thế nào cũng có chị đây, có bà Năm đây, với mấy chị em trong tiệm thương em. Không có ai bỏ em đâu.
Cô Thanh ứa nước mắt, chị bếp ra mời ăn cơm tối.
Buổi chiều lối 4 giờ thấy trời đã dịu nắng, ông Trịnh Khải Hoàng cởi áo ở trần, bận quần xà lón đi ra giường, cất nước dưới giếng lên mà tưới độ mới trồng. Ông tưới đám rau rồi, ông đương xách thùng nước ra, tưới bồn bông ở giữa sân. Tình cờ có một chiếc xe hơi ngừng ngay cửa ngõ. Ông Hoàng thấy chiếc xe lớn lại sơn màu xám, chứ không phải chiếc xe màu đen của cô Tư Quyền. Hai người đàn bà xuống xe. Té ra cô Tư Quyền với bà Ban Xíu. Ông Hoàng lính quýnh buông thùng nước đi riết vô nhà, kêu người nấu ăn chạy ra mở cửa rào cho khách vô. Còn ông đi luôn vô buồng, bận quần bận áo đang tiếp khách. Ông thầm nghĩ bà Ban chịu gả con cho Minh rồi, nên mới đi coi nhà đây. Bởi vậy ông bận bộ đồ lụa trắng coi cho sạch sẽ, và phủi chân mang guốc cho đàng hoàng rồi mới đi ra. Ông thấy hai người khách đương đứng ngoài sân xem bồn bông và chỉ trỏ nói chuyện, còn người nấu ăn đã vô tới trên thềm. Ông kêu anh này biểu lấy chổi quét cái bàn giữ cho sạch sẽ, rồi nấu nước đặng chế trà mà đãi khách. Ông muốn để cho người nhà có đủ thì giờ mà quét dọn, nên ông đi luôn ra sân mà chào mừng khách. Ông trách cô Tư Quyền.
Thiệt cô Tư nó tệ quá nghe, mời bà Ban ra chơi mà cô không thèm cho tôi hay trước đặng dọn dẹp cho tử tế tiếp khách nè.
Bà Ban qua chơi, Thanh Linh, bà nhớ hôm trước anh có mời vô coi giường anh chơi, rồi bà rủ tôi sẵn có xe của bà thì đi Phú Nhuận cho biết. Bởi vì hai chị em tôi lên xe liền chứ có thị vợ đâu mà báo cho anh hay nè.
Chị em tôi đi chơi, cẩn diện phải cho ông hay trước nè, để làm nhọc lòng ông. Giường của ông tốt quá, và cả ở giữa chung quanh có cây mát mẻ như vậy thiệt khỏe khoắn vô cùng đà. Không biết chừng tôi cũng kiếm miếng đất mà mua rồi à, trồng cây trồng bông đi, bữa nào rảnh rang vô nằm nghỉ mà thưởng thức cảnh thanh nhàn an tịnh chắc khỏe lắm.
Ông Hòa nghe bà Ban khen cuộc của ông ở thì ông đắc chí, nên dắt khách đi dạo trong vườn mà chỉ cây, khoe trái, coi hàng ớt chín, xem đám rau thơm, tính cậy thú phong lưu để đối lại với nguồn tài lệ của bà, cho khỏi có điểm so sánh được mà sợ thua sợ kém. Ông lựa những lời khôn khéo mà tán dương thú nhàn lạc tinh thần. Ông còn kiếm chuyện hiền lành mà tỏ bài nghĩa nhân đạo đức. Bà Ban bị cảnh xúc động, rồi còn bị lời quến dụ nữa. Bởi vậy, bà chẳng khỏi gây mối thiện cảm với ông Hoàng. Bà tưởng ông là người nuôi chí nhàn lạc thanh cao, trọng nghĩa nhân, khinh tiền bạc. Bà không dám nghĩ tới sự giàu nghèo, bà còn kính nhường ông nữa kìa.
Ông Hoàng dắt khách đi xem khớp giường rồi, ông mới mời khách vô nhà. Hôm nay tính làm xui với bà Ban xíu, lại được lời bà Ban hứa sẽ ra Phú Nhuận chơi cho biết nhà. Ông Hoàng đã dọn dẹp nhà cửa từ trước ra sau, nên tất cả đều vén khéo sạch sẽ. Nãy giờ người nấu ăn lại có đủ thì giờ mà lau bàn ghế lại nữa. Bởi vậy, khách bước vô thì thấy đồ đạc tuy không có thứ chi quý giá, song cũng dễ coi, chứ không có tệ lậu nghèo hèn. Ông Hoàng kéo ghế, mời bà Ban với cô Tư ngồi. Ông ngồi đối diện, rồi người nhà bưng ra một bình trà với ba cái tách. Ông rót trà mời khách giải khát. Bà Ban nói, hồi nãy đi ra đó, tôi biểu xe chạy luôn lên ngã ba trên kia rồi mới trở xuống. Tôi thấy hai bên đường lớn, không xa chợ Phú Nhuận, mà còn đất bỏ trống nhiều quá. Họ không cất nhà lập phố cho mướn, mà cũng không làm rẫy lập vườn cho có quê lợi, nghĩ thiệt uổng quá. Sao vậy ông hen? Dạ, bị phía trên đó xà một chút. Cất phố cho mướn mắc không được, thì số lợi nó không có phù hợp với số tiền vốn xuất mà cất. Làm rẫy thì phải tốn phần, phải mướn nhân công mà lợi không có bao nhiêu. Còn lập vườn thì lâu lắm mới có quê lợi, nên không ai nghĩ tới. Đời bây giờ, ai có vốn cũng tính làm việc chi cho có lợi cấp thời, mà lợi cho nhiều họ mới làm kìa. Họ đâu có chịu nghĩ tới chuyện lâu dài. Ai có tiền dư hỏi mua mấy miếng đất trống đó mà để dành nữa nghe, chắc ngày sau bán lại lời dữ lắm. Đất đó bây giờ họ bán mắc hay rẻ vậy ông? Tôi nghe nói mấy miếng đất giữa đường lớn đó họ bán chừng một cắc thước vuông hà. Đất phía sau tự nhiên giá rẻ hơn. Đất bán rẻ quá, bà Ban có tiền dư, bà mua ít miếng bỏ đó đi, ngày sau có lời đà. Dạ, có tiền dư cũng nên mua lắm chứ. Bị Phú Nhuận nằm giữa đường Sài Gòn lên sân bay Tân Sơn Nhất nên tương lai tốt đẹp rõ ràng. Trong một vài chục năm nữa, Phú Nhuận sẽ biến thành một châu thành lớn, đất đai quý lắm. Cất phố cho mướn chắc đắt mà bán đất lại cho người khác cũng lợi thập bội đà. Bà Ban cười, nhưng bà không tỏ ý muốn mua đất hay không. Cô Tư Quyền hỏi thầy Minh đi làm chừng nào mới về. Ông Hoàng nói gần 7 giờ tối thì mới về tới, mà bữa nào có công việc nhiều tới 8 giờ mới về tới. Bà Ban có tánh cẩn thận, bà nghĩ ra tới nhà ông Hoàng, nếu bài sẽ nói chuyện làm xui thì té ra, bà đi nài nỉ mà gả con. Bởi vậy, nghe cô Tư Quyền hỏi tới thầy Minh, thì bà liền hỏi. Hồi nãy mình đi ngã bên kia mà ra đây, bận về mình đi ngã nào với cô Tư? Chừng về thì mình đi ngang chợ Phú Nhuận, xuống cầu Kiệu rồi qua Tân Định mới về tới Sài Gòn. Được à, đi ngã đó cho tôi biết chợ Phú Nhuận coi ra làm sao. Chợ nhỏ lắm, bạn hàng ngồi tới ngoài sân hả? Thôi, chị em mình xin cứu ông mà về đặng xuống ghé chợ Bến Thành một chút đi cô. Bà Ban với cô Tư đứng dậy từ biệt ông Hoàng mà về. Ông Hoàng theo đưa khách ra xe, ra tới bồn bông. Cô Tư Quyền làm bộ đứng lại coi bông, cô nói nhỏ với ông Hoàng. Chịu rồi, anh nói cho cháu Minh hay đi nghe, tối mai tôi sẽ ra nói chuyện. Ông Hoàng hớn hở như được gia tài. Ông đưa luôn khách ra tới xe, đợi xe chạy rồi ông mới trở vô khép cửa rào lại, miệng cười ngõ ngoẻn. Trời gần tối, ông cứ ra vô ngó chừng, trông con về, đang báo tin lành cho con hay. Tin bà Ban ra coi nhà, và tin cô Tư nói, bà đã chịu gả con gái.